Tấm bánh tình yêu.
Mỗi khi chiêm ngắm thánh thể Chúa, tôi không ngừng ngỡ ngàng trước tình yêu của Người. Tình yêu ấy vô cùng cao cả, nhưng lại rất đỗi đơn sơ. Đơn sơ như hình ảnh tấm bánh. Sao Chúa không hóa thân làm viên kim cương quý giá, mà lại là một tấm bánh? Tấm bánh bình thường, quen thuộc quá. Từ khi kinh tế phát triển, bánh càng ngày càng xuống giá, bớt được quý trọng. Tuy bình thường, nhưng bánh vẫn là lương thực cần thiết cho con người. Cũng như khí trời, như nước, bánh đi vào sinh hoạt hàng ngày của con người. Bình thường lắm, nhưng không có, không được.
Chúa trở thành tấm bánh để gần gũi với loài người, để đi vào sinh hoạt đời thường của con người. Con người có thể đến với Chúa dễ dàng, không e ngại, không sợ sệt. Chỉ là một tấm bánh vừa tầm tay mọi người. Chỉ là một tấm bánh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con người. Thật khiêm nhường mà đầy ý nhị. Thật đơn sơ, nhưng cũng thật sâu xa, vì tấm bánh nói lên tình yêu tự hiến. Bánh sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chỉ để trưng bày cho người ta chiêm ngắm. Bánh chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng. Được sử dụng là bị bẻ ra, bị nghiền nát, bị tan biến, bị tiêu hóa. Vì thế trở thành tấm bánh là chấp nhận chịu đau đớn, chịu hủy hoại. Đây không phải là một chấp nhận bất đắc dĩ, vì tấm bánh bao giờ cũng mời mọc tiêu thụ.
Khi xưng mình là bánh bởi trời, Chúa Giê-xu bày tỏ một tình yêu tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, tan biến, chịu chết cho nhân loại. Chúa chịu chết cho ta được sống. Chúa chịu hủy hoại cho ta được lành lặn các thương tích. Chúa bé nhỏ đi cho ta được lớn mạnh. Tấm bánh bị tiêu hóa để thực hiện một tình yêu hiệp thông. Chúa Giê-xu tha thiết với sự hiệp thông. Người không ngừng mời gọi con người đến sống thân mật với Người. Người tự nhận mình là cây nho và mời mọi người hãy trở thành cành nho gắn kết với cây nho.
Hôm nay, Người còn chủ động trở thành tấm bánh để hòa vào từng dòng máu, từng thớ thịt của con người trong một kết hiệp sâu xa. Người tự tiêu hủy mình để trở thành thịt máu của con người. Không còn sự kết hợp nào sâu xa khắng khít hơn nữa. Tấm bánh gợi lên một bàn tiệc. Tại đó, anh em quây quần trong tình thương, chia sẻ lương thực và chia sẻ tâm tình. Không còn gì đẹp hơn. Chính Chúa Kitô tự hiến mình để quy tụ chúng ta. Chính Chúa Kitô bị bẻ ra để cho tình huynh đệ nhân loại được mặn mà thắm thiết. Với những gợi ý như thế, Chúa hướng dẫn tôi trong tình yêu mến, trong cử hành và trong cách sống bí tích thánh thể.
Yêu mến bí tích thánh thể là gì nếu không phải là trở nên hiền lành, khiêm nhường, sống gần gũi với những người nhỏ bé nghèo hèn. Cử hành bí tích thánh thể là gì nếu không phải là chấp nhận hao mòn, quên mình, thiệt thòi vì Chúa và vì anh em? Sống bí tích thánh thể là gì nếu không phải là xây dựng tình đoàn kết, tình huynh đệ với những người sống quanh ta trong mọi môi trường cuộc sống?
Lạy Chúa Giêsu, có một ngọn đèn dầu gần nhà tạm. Ngọn đèn đỏ mời gọi chúng con dừng bước chân, nhắc nhở con về sự hiện diện của Chúa. Con mong sự hiện diện ấy tỏa lan khắp nơi, để đâu đâu cũng thấy bóng dáng những ngọn đèn đỏ.
Nhưng lạy Chúa, trước hết, xin cho cuộc đời con là một ngọn đèn đỏ, luôn kêu mời những người xung quanh con biết dừng lại, trầm tư và gặp được Chúa. Amen.